phái Đại Thừa, kể cả Tịnh Độ Tông thì cũng biết rằng là nhất thiết chúng sinh đều có khả năng thành Phật, cho nên vì vậy mình mới cầu vãng sinh, vì vậy mình mới có thể vãng sinh rồi mới có thể thành Phật. Cho nên không có một tông nào của Đại Thừa Phật Pháp phủ nhận được cái tinh thần nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tính. Và nếu mà nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tính như vậy đó, thì trong tâm của mình đã có Phật tính, tức là Phật, tức là Phật. Vậy thì bây giờ đem Phật có sẵn trong tâm, đem cái tâm mà có sẵn Phật đó, đem cái tâm mà có sẵn Phật đó, niệm Phật có sẵn ở trong tâm của mình. Vậy thì đem cái tâm mình nghe cho kỹ, đem cái tâm có sẵn Phật của mình. Tại vì nhất thiết chúng sinh ra hữu Phật tính, thành ra là tâm của chúng ta đây đều có Phật ở trong. Thành ra đem Phật mà có sẵn trong tâm của mình đem cái tâm mà có sẵn Phật ở trong tâm đó, niệm Đức Phật mà có sẵn ở trong tâm của mình thì như thế đó, thì tâm với Phật thành một, gọi là tức tâm tức Phật của Thiền Tông đó mà. Thì như thế đó, thì Phật tức tâm mà tâm tức Phật, thì Phật nó chính là tâm mà tâm nó chính là Phật. Thành ra bây giờ mình mới gọi Đức Phật mà ảnh hiện ở nơi tâm đó của mình, nó là Đức Phật A-di-đà. Thành ra khi mình niệm Đức Phật A-di-đà thì mình thấy Đức Phật A-di-đà là Đức Phật mà vốn sẵn có ở trong tâm của mình. Và mình mang cái tâm có sẵn Phật A-di-đà, niệm Đức Phật A-di-đà có sẵn ở trong tâm, thì tâm mình sẽ thành là A-di-đà, A-di-đà sẽ là tâm của mình. Thành ra như vậy thì A-di-đà ngoài, A-di-đà trong gì thì kỳ thật ra là đồng thể. Thành ra trong ngoài gì đâu cũng là A-di-đà. Tại người bây giờ thì cái tâm của mình như thế đó mới tương ưng với tâm của Đức Phật A-di-đà. Tại vì tâm của Đức Phật A-di-đà không phải là tâm của Đức Phật A-di-đà không thôi, mà cái tâm của Đức Phật A-di-đà nó trùm khắp hết tâm của nhất thiết chúng sinh. Thành ra trong nhất thiết chúng sinh đều có ngài ở trong đó, đều có ngài ở trong hết. Thế thì một khi mà mình lại cũng thấy được cái tâm A-di-đà Phật là tâm mà có nhất thiết ở trong chúng sinh bao gồm cả mình, thì bây giờ đó thì tất cả những gì Phật thấy thì mình thấy, Phật biết thì mình biết, Phật hiểu thì mình hiểu. Thì có nghĩa rằng là Phật làm sao mình làm vậy, tức là Phật với mình tương tức, bất dị mà tức thể. Thì như thế thì cái tâm của mình bắt đầu trở thành tâm A-di-đà. Khi tâm của mình trở thành A-di-đà thì tâm mình không phải là tâm mình nữa, mà tâm mình là của nhất thiết chúng sinh. Thì cũng giống như chư Phật, khi mà chưa thành Phật thì Phật cũng giống như mình, thì cũng chỉ là một người phàm phu như mình, cũng là một cái tâm riêng biệt như mình. Nhưng mà khi ngài thành Phật rồi đó, thì tâm nó của ngài hiện hiện hết ở trong nhất thiết chúng sinh. Nhưng mà kỳ thật thì ở trong chúng sinh vốn sẵn có cái tâm mà hiện hiện hết ở muôn phương, gọi là biến nhất thiết xứ, quang minh biến chiếu, quang minh phổ chiếu, là biến nhất thiết xứ, quang minh phổ chiếu, biến nhất thiết xứ, nghĩa của tỷ lô giá na, tức là pháp thân. Thành ra ngài Triền Ngộ thì lại chủ trương như thế. Thành ra ngài Triền Ngộ thì cho rằng là Phật A Di Đà thì chẳng ở đâu xa, thì Phật A Di Đà là ở chính ở nơi trong tâm khảm của mình vốn có. Thành ra nếu bây giờ mà mình chịu khó mà nhận chân ra được Phật A Di Đà ở ngay nơi mình á, thì cái cảnh giới của Đức Phật A-di-đà cũng ở ngay nơi mình mà thôi. Thì đối với lại ngài Triền Ngộ thì như vậy, như thế đó gọi là thuộc phương diện mà là vãng sinh, là vãng sinh từ gọi là thật báo trang nghiêm độ cho đến rằng là thường tịch quang độ, chứ không phải là hai cái hàng dưới được. Còn ngài Tân Loan đấy thì là chủ trương vấn đề gọi là để cứ để nguyên nó nguyên si cái tình trạng của mình nó như thế, không có phát tâm lập nguyện gì, cũng cần phải phát bồ đề tâm. Nhưng mà phục bồ đề tâm thì lại là nền tảng của Đại Thừa Phật Pháp, mà cũng có thể nói thẳng rằng là bồ đề tâm là nền tảng của tịnh độ. Tại vì bồ đề tâm được thiết lập không thể nào ngoài tâm bồ đề được. Thành ra pháp tàng tỳ kheo khi phát bồ đề tâm nó thành ra mới phát nguyện thiết lập tịnh độ. Đức Phật Dược Sư cũng vậy, ngài Địa Tạng cũng vậy, bất kể người nào cũng vậy, thì tất cả những cái nguyện mà thiết lập những cái đạo tràng hay là những cái cảnh giới để mà độ sinh, thì tất cả những nguyện đó đều không ngoài tinh thần mà gọi là thể độ nhất thiết chúng sinh, tức là hóa độ chúng sinh, mới lập chư. Thành ra thanh văn công phát thì nó không lập. Đại thừa Bồ Tát phát cho nên Đại thừa Bồ Tát nào cũng lập tịnh độ hết. Cho nên nhất thiết chư Phật đều có tịnh độ, chẳng có một chư Phật nào mà không có tịnh độ hết. Thành ra có thể nói thẳng là đứng một cách khách quan để mà nhìn đó, thì đâu là cái hòn gạch, cái móng để mà xây dựng cảnh giới tịnh độ. Cảnh giới tịnh độ mình nhìn thấy ở bên trên thôi. Bên trên nó là cái vấn đề mà gọi rằng là tất cả những cái mà sự mà biến hóa của Đức Phật A Di Đà hay của những vị Phật mà rằng là giáo chủ ở các quốc độ, biến hóa những các quốc độ như vậy để cho chúng sinh nương nhờ, như đại khái cũng như là hóa quốc độ hay hóa thành, như Đức Thích Ca Mâu Ni lập hóa thành để cho chúng sinh tu hành được nương nhờ. Thế thì tất cả những cái tinh thần đó đó, thì cái nền móng đó để mà sinh ra đó, để mà tạo ra tất cả những cái mà chúng sinh có thể nương nhờ được là Bồ Đề Tâm. Cho nên chúng sinh nương nhờ được chư Phật đó là nương nhờ vào Bồ Đề Tâm. Phật không phát Bồ Đề Tâm thì không thành Phật. Kinh Đại Thừa nào cũng nhấn mạnh vấn đề đó hết. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là hễ phát Bồ Đề Tâm á, thì biết rằng là sẽ thành Phật. Mà không phát Bồ Đề Tâm thì biết rằng là sẽ không thành Phật. Cho nên thanh văn không phát Bồ Đề Tâm không thành Phật, duyên giác không phát Bồ Đề Tâm không thành Phật. Khi nào mà thanh văn và duyên giác phát Bồ Đề Tâm thì thanh văn với duyên giác đó được thọ ký. Thanh văn duyên giác lại trở thành rằng là hồi tiểu hướng đại, thì sẽ thành như vậy. Cho nên trong kinh điển Đại Thừa mới hay chê thanh văn, chê một cách nghĩa là không tội nghiệp, không nhẹ nhàng, không thương tiếc. Đặc biệt là những kinh Đại Thừa mà hơi mạnh tay, hơi dùng gậy đó, tức là như kinh Duy Ma Cật chẳng hạn. Là mình thấy Duy Ma Cật đối với lại mấy vị đại đệ tử của Đức Phật thắng tay không một chút thương tiếc, mà không có kiêng nể gì hết. Là vấn đề là cư sĩ tại xa như tu sĩ cả, nghĩa là khen tới nơi tới chốn, khen tới mà cả thập đại đệ tử đều phát sợ, đều sợ sệt hết, mà đều tránh né, không có dám đương đầu, không dám nói chuyện, không dám gặp Duy Ma Cật. Thì rồi do đến độ rằng đó cũng chưa có xong nữa, cho đến khi mà những cái vị mà thập đại đệ tử đó theo chân trừ ngài A Nan ở lại hầu Đức Phật ở vườn Yamala, còn kỳ dư rằng là chín vị đại đệ tử kia đó đều rằng là núi gót theo chân ngài Văn Thù Sư Lợi đến tận căn nhà nhỏ của ngài Duy Ma Cật để mà thăm bệnh, mà rồi cũng chưa bỏ qua cho mấy vị thanh văn nữa. Cho nên rằng là cô thiên nữ, một cô thiên nữ nghĩa là gọi là lai vãng ở trong cái căn nhà của Duy Ma Cật, gọi rằng là để mà gọi rằng là học đạo với Duy Ma Cật, phụng sự đó, cũng như là một người hầu của Duy Ma Cật vậy đó, mà đối thoại với lại đệ nhất trí tuệ đại đệ tử của Đức Phật, mà cũng đàn áp thẳng tay ấy, vân vân. Thì là lý do là tại sao mà đến độ gọi là thanh văn bị các kinh điển Đại Thừa nghĩa là chê như vậy. Cũng chỉ tại vì một cái vấn đề như là trong kinh Duy Ma Cật mà nói là thanh văn là không thể thành Phật đạo. Mà nếu một khi mà thanh văn không thể thành Phật đạo thì đó cũng là một cái điều mà gọi rằng là có thể nói thôi, cũng là một cái chủng từ mà cũng giống như xiển đề, tức là không thể thành Phật được. Tức là tại vì rằng là thanh văn không phát Bồ Đề Tâm thì làm sao thành Phật. Cho nên chỉ có phát Bồ Đề Tâm nó thì mới có thể thành Phật được. Vì vậy mà nói rằng là mới đầu hết thì nói rằng nhất xiển đề không cách gì thành Phật được, nhưng về sau này đến trong kinh Niết Bàn nó thì mới nhấn mạnh là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Thì như vậy thì rõ ràng là xiển đề cũng có Phật tính, nhưng tại xiển đề không có chịu phát khởi Phật tính, thành ra không thành Phật được. Nhưng mà nếu mà hồi đầu có, tức là phát khởi Phật tính nó thì thành Phật. Cho nên thanh văn và duyên giác cũng vậy, nếu mà hồi đầu hướng đại á, phát khởi nó thì thành Phật. Tại vì đối với kinh điển tiểu thừa thì người giải thoát sinh tử là xong, đối với kinh điển Đại Thừa chưa xong, giải thoát sinh tử nó chưa xong. Tại vì kinh điển Đại Thừa lại viên, lại tinh tế vô cùng, đó là để phân ra sinh tử, là phần đoạn sinh tử mới biến dịch sinh tử nữa. Thành ra chỉ mới giải thoát được phần đoạn sinh tử thôi mà biến dịch sinh tử còn nguyên si. Thành ra chưa phải là liễu sinh thoát tử một cách rốt ráo. Mà không thể liễu sinh thoát tử biến dịch đó mà không diệt hẳn được, đó là ở một cái vấn đề là không thể thành chính đẳng chính giác. Tại thành chính đẳng chính giác thì biến dịch sinh tử mới hoàn toàn chấm dứt. Tại sao? Nó phần đoạn sinh tử là cái mạng này của mình này, nó có hạn phần. Đó. Tức là nó có một lúc thôi rồi nó hết, tức là thí dụ như người 30 tuổi rồi chết, người 60 tuổi chết, tức là cái hạn định như vậy. Thì Thanh Văn Nhị Thừa chấm dứt cái phần đoạn sinh tử. Nhưng mà Nhị Thừa còn cái biến dịch sinh tử. Thì cái biến dịch sinh tử là cái vấn đề cái huệ mạng, cái kia là thân mạng. Thì cái huệ mạng bây giờ phải tu hành. Thì càng tu cao lên tới đâu á, đó, thì gọi rằng là cái cảnh giới hay là cái thân tâm đó, nó càng vi tế. Thì như thế đó là nó vẫn có một cái sự mà gọi là biến dịch, tức là thay đổi. Đó. Thay đổi cái sinh mạng mà gọi là về đại khái là gọi là về huệ mạng của mình. Cho nên chỉ có thành chính đẳng chính giác rồi nó thì cái biến dịch sinh tử nó không còn nữa. Tức là lên đến một cái vị trí mà vô vị, như là Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói. Thì là thành vô sinh đúng nghĩa. Thì bây giờ đó là không còn có một cái chút xíu gì gọi là biến dịch sinh tử hay phần đoạn sinh tử nữa hết ạ. Thì là chấm dứt tất cả mọi sinh tử, thì đó là chân giải thoát. Còn cái kia nó vẫn còn cái vấn đề là phải gia công tu hành. Là bởi vì cảnh sinh tử vẫn còn một bên. Cho nên bây giờ mình nghe một cái ví dụ như vậy thì mình có thể hiểu đại thừa, tiểu thừa với phàm phu. Giống như bây giờ ba người đi bộ trên bờ, rồi ba người đó bị đất lở rớt xuống sông. Một người vẫy vùng bị sóng nước cuốn trôi, chống cự không được đó, bị chìm đắm ở giữa dòng. Một người nỗ lực bơi chống cự với lại cơn sóng gầm, nó leo được lên bờ, thoát chết, nhìn lại cái bờ đó thấy mà sợ, không dám bao giờ mà xuống nước nữa, nhìn thấy cái dòng nước đó sợ khiếp, bởi vì mình vừa mới thoát chết, cho nên ở chết trên bờ không bao giờ dám bén mảng tới đó. Và một người thứ ba tất là rớt xuống dưới sông, tự tại với lại dòng sông, với tự tại với dòng nước cuốn, bơi trôi nổi chìm lặn bơi đó. Đã đời muốn leo lên bờ nào leo, muốn xuống lại nước thì lại xuống. Bờ với nước gì đó cũng y hệt nhau. Ở trên bờ bình thản như thế nào thì xuống dưới dòng nước cuốn đó cũng bình thản hệt như vậy. Mặc tình từ tại trôi nổi với cái dòng nước như thế. Người này không có sợ dòng nước. Cho nên người này bờ hay là dòng nước gì thì cũng vậy thôi. Thì phàm phu bị chìm đắm ở giữa dòng, giống như cái người bị sóng nhận chìm. La Hán là người vây vùng và leo lược lên trên bờ, cho nên chết khiếp và sợ lắm. Còn Bồ Tát là sinh tử hay niết bàn gì cũng được, tự tại vô ngại. Thành ra ở nơi sinh tử cũng vô tự tại vô cùng, tùy thủ nhập triền, cho nên chẳng một chút xíu gì sợ sinh tử. Mà ở trên niết bàn thì cũng vậy, thành ra niết bàn với sinh tử rất bình đẳng không hai. Thành ra niết bàn với sinh tử không còn có biên giới nữa. Đấy, người rất tự tại vô quái ngại. Đó là cái tinh thần của đại thừa. Còn cái tinh thần kia là tinh thần khi nào cũng phải nỗ lực. Rồi bây giờ cái dòng sinh tử nó kế bên, cho nên phải cảnh giác, phải đề phòng. Còn đại thừa thì không có cảnh giác và đề phòng gì cả, bởi vì tự tại. Đấy, tiểu thừa khi nào có cái tinh thần phải đề phòng, phải cẩn thận. Thì tất cả những cái tinh thần đó là tinh thần còn tu, tức là gọi là chưa phải là bậc vô học. Cho nên đại thừa ví dụ cái bậc mà gọi là tự tại, nó bậc vô học, đối với cái câu mà nghe rất là hay ho đó của ngài Minh Giai Minh Giác đó, là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Lắm cần trừ vọng tưởng mà cũng chẳng cần cầu chân lý, tức là chẳng cần trừ sinh tử mà cũng chẳng cần bám biết bạn đâu bằng nhau, tự tại vô ngại. Thì đó mới là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Thành ra cái tinh thần của đại thừa như vậy. Cho nên vì cái lý lẽ mà hiểu là nhất thiết chúng sinh ra hữu Phật tính, thế thì chúng sinh nào cũng tu hành cũng có thể cũng có thể thành Phật.